Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 28 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, sự hiệp hành sẽ dẫn chúng ta đến việc sống hiệp thông cách mạnh mẽ hơn.
Vatican, trong video gửi cho Đại hội đồng toàn thể của Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha Francisco phản tỉnh về ý nghĩa của tính hiệp hành và hiệp thông, và nhấn mạnh rằng cả hai đều cần thiết khi giáo hội bước vào hành trình hiệp hành.
Đức Thánh Cha Francisco nói với Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin, chúng ta phải nhận thức được giới hạn của mình để có thể lớn lên và trổ sinh hoa trái phúc âm trên con đường hiệp hành. Đức Thánh Cha đã phát biểu về chủ đề hiệp hành và hiệp thông trong một sứ điệp video gửi tới hội đồng toàn thể của Ủy ban. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mang lấy một tư duy mở để không tự lừa dối bản thân rằng chúng ta biết mọi thứ hoặc có tất cả các câu trả lời. Ngài nói, khi tưởng tượng rằng chúng ta biết mọi thứ thì cực kỳ nguy hiểm trên hành trình hiệp hành, vì nó không có chỗ cho Chúa Thánh Thần đấng giữ vai trò chính trong tiến trình này. Đức Thánh Cha nói, món quà chính là Chúa Thánh Thần, đấng không áp đặt bằng sức mạnh, nhưng từ từ mời gọi lòng mến và sự tự do của chúng ta, để chúng ta có thể đi vào sự hiệp nhất và hiệp thông mà Chúa Thánh Thần mong muốn trong mối liên kết với chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, nếu chúng ta nhận được món quà này từ Chúa Thánh Thần, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên không ngừng phục vụ người khác. Ngài nói, Chúa Thánh Thần không bao giờ lấy điều gì khỏi chúng ta, nhưng thay vào đó, chuyển động trong chúng ta và đổi mới chúng ta. Chúa Thánh Thần không phải là một sức mạnh của quá khứ, nhưng đúng hơn, lễ ngũ tuần đang diễn ra trong thời đại của chúng ta. Đấng vô danh vĩ đại, người không có hình ảnh, luôn hiện diện, không ngừng đồng hành và an ủi chúng ta. Tiếp đó, Đức Thánh Cha Francisco suy xét về vai trò của Ủy ban Giáo hoàng mà Ngài mô tả như một diaconia, phục vụ, một bộ phận phục vụ nhằm biểu đạt tình cảm và sự quan tâm mà Đức Thánh Cha dành cho châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh về nhiệm vụ của Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin là thúc đẩy tính hiệp hành càng rộng rãi càng tốt. Ngài nhấn mạnh rằng, tính hiệp hành và hiệp thông đều phải cùng hiện diện trong tiến trình này và cảnh báo không nên có điều này mà thiếu điều kia. Sự hiệp thông nếu không có tính hiệp hành, có nguy cơ rơi vào chủ nghĩa bất động và chủ nghĩa quy tâm không mong muốn nào đó. Còn hiệp hành mà không có sự hiệp thông, có nguy cơ trở thành chủ nghĩa dân túy trong giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp, chúng ta phải có cả hai điều này cùng nhau. Sự hiệp hành phải dẫn chúng ta đến việc sống hiệp thông cách mạnh mẽ hơn, trong đó sự đa dạng của các đặc sủng, ơn gọi, thừa tác vụ được kết hợp một cách hài hòa, sinh động nhờ cùng một phép rửa đã làm cho chúng ta trở thành những người con của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp của mình với lời nhắn nhủ đến các thành viên của ủy ban, hãy cẩn thận với chủ nghĩa đơn phương. Thay vào đó, Ngài mời họ hãy khuyến khích các tiến trình để giúp các tín hữu tham dự nhiều hơn, hiệu quả hơn vào trách nhiệm chung mà tất cả chúng ta phải trở thành chính giáo hội.
Hậu chiến tranh, Syria suy sụp kinh tế, nhiều người không có một bữa ăn mỗi ngày.
London, chiến tranh ở Syria hầu như đã kết thúc và không một người nào không bị ảnh hưởng. Sơ Annie de Mezian, người chịu trách nhiệm tại Anh về sứ mạng của dòng Chúa Giêsu và mẹ Maria cho Liban và Syria cho biết, nền kinh tế bây giờ tồi tệ đến mức mọi người nhìn lại cuộc chiến và nói, ít nhất khi đó, chúng tôi còn có một số thức ăn để ăn và nuôi con cái chúng tôi.
Sơ cho biết đối với những người Syria đi làm thuê, tiền lương hàng tháng của một gia đình chỉ đủ cho một tuần. Nhiều, rất nhiều người thực sự đói. Họ thậm chí không có một bữa ăn mỗi ngày. Sơ nói với các nhà báo hôm 25 tháng 5. Sơ Demetrian và Sơ Helen Marihe đã phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến được tài trợ bởi tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng các Kitô hữu vẫn giữ hy vọng của đức tin. Sơ Demetrian nhớ lại những lần trong cuộc nội chiến, Sơ và các chị em trong dòng thức dậy buổi sáng ở Aleppo mà không có điện. Họ cầm một cuốn sách nguyện trong tay và một ngọn nến trong tay kia. Sơ nói, bất chấp những đợt pháo kích và những đợt cắt điện kéo dài, có khi 35 ngày liên tục không có nước, chúng tôi cảm nghiệm rất sâu sắc sự quan phòng của Chúa. Và mỗi ngày, chúng tôi cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Sơ Demerchian cho biết tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn do cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước. Sơ trích dẫn lời Đức Hồng Y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria, nói rằng 85% dân số hiện đang ở mức nghèo khổ. Tuy nhiên, Sơ cho biết nhiều người trẻ quyết tâm ở lại Syria, dù họ có thể rời đi, họ muốn ở lại để trở thành một tia sáng nhỏ trong bóng tối. Về Liban, Sơ Hê cho biết chưa bao giờ Sơ có thể tưởng tượng rằng Liban sẽ có nhu cầu viện trợ nghiêm trọng như vậy. Trước đây, Liban là một quốc gia có thu nhập tầm trung, bây giờ thì lại chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế, được Ngân hàng Thế giới mô tả là một trong những quốc gia tồi tệ nhất thế giới kể từ những năm 1850. Đồng tiền của Liban rớt giá 90%, những gì trước đây tương đương 1.000 đô la, bây giờ chỉ có giá trị 40 đô la. Sơ Hê cho biết, chúng ta nên nhớ rằng Liban là nơi trú ẩn an toàn cho các Kitô hữu, hiện đang chiếm một tỷ lệ đáng kể của đất nước. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II năm 1989 đã nói rằng Liban còn hơn là một quốc gia, nó là một thông điệp về tự do và là một ví dụ về sự đa nguyên cho Đông và Tây.
Caritas Ấn Độ ra mắt ứng dụng di động cho người lao động nhập cư.
Delhi, Caritas Ấn Độ, trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, đã ra mắt một ứng dụng di động để giúp cho những người lao động di cư di chuyển an toàn và thuận lợi trong nước.
Ứng dụng có tên Pravasi Banhu, được phát hành hôm 25 tháng 5, sẽ giúp lao động di dân truy cập thông tin về quyền của họ, cũng như thủ tục đăng ký để được tiếp cận với các lợi ích an sinh xã hội và sức khỏe. Việc ra mắt ứng dụng là sự tiếp nối của chương trình Pravasi Banhu của Caritas Ấn Độ bắt đầu từ tháng 3 năm 2021, nhằm giúp xây dựng lại cuộc sống của những người lao động di cư, vốn phải chịu nhiều khó khăn trong đại dịch COVID. Chương trình bao gồm việc thành lập các trung tâm hỗ trợ di dân tại các bang xuất cư và các bang nhập cư ở Ấn Độ, để giúp người lao động di cư trong các vấn đề liên quan đến việc làm, sức khỏe, không gian sống và điều kiện làm việc an toàn, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em. Đức Tổng giám mục Mercado đã đề cập đến sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco cho Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn, để nhấn mạnh sự cần thiết của sự chấp nhận xã hội đối với người di cư. Ngài nói, những người di cư phải được chào đón tại các bang sở tại và phải được tiếp cận các dịch vụ xã hội. Chapao Munjeli, giám đốc Caritas Ấn Độ cho biết, cần phải xác định các lỗ hổng chính sách và tạo cơ hội cũng như môi trường thuận lợi cho người lao động di cư. Cha nhấn mạnh sự cần thiết phải đăng ký lao động di cư tại điểm đi và đến để đảm bảo an toàn, an ninh cho họ và đảm bảo cho con cái họ nhận được các dịch vụ chăm sóc y tế và giáo dục.
Các tay súng bắt cóc hai linh mục và hai cậu bé ở Katsina.
Các tay súng chưa rõ danh tính đã đột kích vào một giáo xứ ở miền Bắc Nigeria hôm thứ Tư ngày 25 tháng 5, bắt cóc 4 người gồm 2 linh mục đang phục vụ tại giáo phận Sokoto và 2 cậu bé.
Theo các phương tiện truyền thông, những kẻ bắt cóc đã xông vào nhà thờ Thánh Patrick ở bang Katsina vào đầu giờ ngày 25 tháng 5, bắt giữ cha Stephen Ohapa và cha Oliver Opara và 2 cậu bé hiện chưa rõ danh tính. Cha Chris Omotoso, giám đốc truyền thông xã hội thuộc giáo phận Sokoto, đã xác nhận vụ việc trong một tuyên bố và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các con tin có thể trở về an toàn. Tuyên bố viết, vào nửa đêm ngày 25 tháng 5 năm 2022, các tay súng đã đột nhập nhà thờ Thánh Patrick, Giran Maikambo, khu vực Kafir, bang Katsina. Cha chính xứ Stephen Ohapa và phụ tá của ngài là cha Oliver Opara cùng 2 cậu bé khác đã bị bắt cóc. Tuyên bố lưu ý rằng hiện chưa có thông tin về vị trí của 4 người bị bắt giữ trong cuộc đột kích. Xin cùng hiệp ý cầu nguyện cho họ được an toàn và được trả tự do, cha Omotoso cho biết. Vụ bắt cóc này là vụ mới nhất trong một loạt vụ bắt cóc và tấn công nhắm vào các cơ sở thuộc giáo hội, nhắm vào các linh mục và tu sĩ nam nữ. Đầu tháng này, Tổng giáo phận Kaduna đã thông báo về cái chết của cha Joseph Akete Bako. Cha đã chết trong tình trạng bị giam cầm sau khi bị các tay súng bắt cóc hồi tháng 3 tại nơi ở thuộc giáo xứ Thánh John Gudanda, nơi cha từng là linh mục quản xứ. Nigeria, đặc biệt là khu vực phía Bắc, phải đối mặt với những thách thức an ninh trong những năm qua bởi các nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram, cũng như các cuộc đụng độ giữa những người chăn nuôi du mục và người bản địa. Gần đây, các tay súng không rõ danh tính, thường được gọi là kẻ cướp, đã khiến chính quyền Nigeria và các lực lượng an ninh bận tâm. Những tên cướp đã gây ra một số vụ bắt cóc, giết người và các cuộc đột kích nhắm vào các làng nông thôn.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Cao Gia An dòng tên chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Thăng Thiên.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Các bài đọc sách thánh trong ngày lễ hôm nay họa lại một hình ảnh thật đẹp. Đức Giêsu được đưa lên trời vinh hiển trong tư thế đang giang tay chúc lành cho các môn đệ của mình, chúc lành cho toàn cõi đất. Các môn đệ ngước mắt nhìn lên, ngây ngất chiêm ngưỡng vinh quang của Thầy mình. Mừng lễ hôm nay chúng ta hợp cùng với các môn đệ chiêm ngắm lại khung cảnh Đức Giêsu về trời. Khung cảnh ấy chắc chắn có thể mang lại cho đời sống đức tin của chúng ta nguồn sức mạnh và định hướng trọn vẹn cho cuộc hành trình dương thế của mỗi người chúng ta. Chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu được đưa về trời, chúng ta được mời gọi nghe lại và sống lại lời xác tín của Thánh Phaolô Tông Đồ. Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta, người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Chúa Giêsu về trời bởi vì cõi trời cao mới là quê hương đích thực của Con Thiên Chúa làm người. Cõi trời cao mới là quê hương đích thực của mỗi người chúng ta, những con người đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, mang phẩm giá là con cái Thiên Chúa. Trái đất này chỉ là cõi tạm. Chúng ta chỉ hiện hữu ở cõi tạm này trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi. Mỗi người chúng ta đều là một lữ khách, đến rồi đi. Trái đất này đẹp lắm, nhưng chẳng ai có thể sống mãi trên trái đất này. Cuộc đời làm người cũng đẹp lắm, nhưng chẳng có hành trình làm người nào mà không phải đối diện với hồi kết thúc. Đức Giêsu đã hạ mình xuống cõi đất thấp để sống trọn vẹn thân phận con người và hoàn tất hành trình làm người bằng biến cố về trời. Người vẽ ra con đường nối liền giữa trời cao và đất thấp. Người chỉ cho chúng ta thấy đâu mới là quê hương đích thực của chúng ta. Khi trời cao đã cúi mình xuống trên đất thấp, loài người nơi đất thấp được mời gọi nâng mình lên để hướng về trời cao. Một người Kitô hữu khôn ngoan là một người biết chuẩn bị cho mình gói hành trang gọn gàng trên đường về quê hương đích thực. Người ấy không để cho đôi tay của mình bị buộc chặt vào những phù phiếm của thế giới vật chất, không để cho đôi chân của mình bị kìm giữ trong những cạm bẫy của đam mê tội lỗi, không để cho tâm trí mình bị chìm ngợp vì những cám dỗ của phù hoa trần thế. Người ấy cũng không để cho trái tim mình bị đông cứng, dính chặt với những chuyện vặt vãnh của cuộc đời làm người, như những bất hòa và hờn giận, những được mất hơn thua, những ganh đua ích kỷ. Người ấy sẽ không sống như thể mình không bao giờ phải chết, nhưng luôn ý thức được thân phận cuộc đời mình như một lữ khách. Còn một quê hương đích thực đang chờ đợi mình sau khi mình đã hoàn tất trọn vẹn cuộc hành trình dương thế. Thế nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói rằng quê hương của chúng ta ở trên trời không có nghĩa là cuộc đời trần gian này không có giá trị gì hoặc là không đáng sống. Cuộc đời của một người Kitô hữu không phải chỉ là một cố công để vượt thoát khỏi kiếp sống trần gian này. Việc hướng lòng về trời cao không miễn trừ cho chúng ta trách nhiệm sống và xây dựng mặt đất này. Con Thiên Chúa đã đến và sống như một con người nơi cõi đất và bắt đầu công trình xây dựng nước của trời cao ngay chính nơi đất thấp này. Hạnh phúc thiên đàng được bắt đầu bằng việc xây dựng hạnh phúc của con người ngay tại chốn trần gian. Mỗi bước đi xây dựng của con người nơi đất thấp sẽ là một nấc thang dẫn họ tiến về cõi trời cao. Thế nên đây là lời cuối cùng mà Đức Giê-xu ngỏ với các môn đệ của mình trước khi về trời: chính anh em là chứng nhân của Thầy. Chúng ta chỉ có thể làm chứng nhân cho Đức Giê-xu, một Thiên Chúa đã làm người và sống hết lòng với thế giới của con người, khi chính mỗi người chúng ta cũng sống trọn vẹn hành trình làm người của mình, sống tích cực, sống dấn thân, sống yêu thương, sống trọn vẹn trách nhiệm của mình trong hành trình dương thế. Là lữ khách, chúng ta không bao giờ quên mất quê hương đích thực của mình. Nhưng chúng ta cũng biết rằng hành trình làm người là con đường đưa chúng ta về trời. Chỉ những ai sống trọn vẹn ơn gọi làm người mới có thể tìm thấy chỗ của mình nơi quê hương thiên quốc. Tin mừng Luca kể rằng Đức Giê-xu lên trời trong tư thế đang giang tay chúc phúc cho các môn đệ của mình. Đây là hình ảnh cuối cùng về Đức Giê-xu còn lưu giữ trong ký ức của các môn đệ. Chiêm ngắm hình ảnh Đức Giê-xu giữa cõi mây trời với đôi tay giang rộng chúc lành cho toàn cõi đất, chúng ta được nhắc nhở rằng thế giới của chúng ta là một thế giới được Thiên Chúa chúc lành. Bất chấp những rạn vỡ và mỏng manh của thế giới này, bất chấp những bất ổn trong hoàn cảnh hiện tại của thế giới mà chúng ta đang sống, chúng ta có dám tin rằng thế giới của chúng ta là một thế giới đã được Thiên Chúa chúc lành, đang được Thiên Chúa chúc lành và sẽ còn mãi được Thiên Chúa chúc lành hay không? Nếu có thể đặt mình là một trong số các môn đệ của Đức Giê-xu được chiêm ngắm cảnh Thầy của mình lên trời, chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta sẽ thấy gì nơi bàn tay đang chúc lành cho chúng ta, đang chúc lành cho toàn thế giới của chúng ta? Có lẽ chúng ta không nên quên rằng đó là đôi bàn tay đã từng bị con người đóng đinh vào thập giá, đã từng rỉ máu và đau đớn. Trên đôi bàn tay ấy, ắt hẳn hãy còn dấu tích của vết thương, của đau khổ, của sự tàn tệ mà con người dành cho con Thiên Chúa. Bây giờ, chính đôi bàn tay ấy đang dang rộng trong tư thế chúc lành cho toàn cõi đất, cho thế giới của con người. Bất chấp những tàn tệ mà con người đã đối xử với Thiên Chúa, đôi tay của Thiên Chúa hướng về con người luôn là một đôi tay chúc lành và thi ân giáng phúc. Chúa Giê-xu được đưa lên trời, nghĩa là được cất khỏi thế giới này. Thế nhưng người không hề lìa khỏi thế giới của chúng ta. Chúa Giê-xu lên trời mang theo cả những dấu tích của cuộc đời làm người trên cơ thể của mình, mang theo trọn vẹn thế giới của con người trong trái tim mình. Chúa Giê-xu dạy chúng ta sống cuộc đời làm người của chúng ta cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện. Xin Chúa giúp chúng ta sống trọn vẹn hành trình của một người môn đệ nơi quê hương trần thế này, để mỗi bước đi trong cuộc đời làm người có thể đưa chúng ta càng lúc càng đến gần với trời cao, là quê hương đích thực và vĩnh cửu dành cho mỗi người chúng ta. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện của cha Francesco Cristofaro, vị linh mục chào đời với đôi chân khuyết tật.
Đôi chân tôi thỉnh thoảng vẫn còn loạn choạng, nhưng trái tim tôi vững vàng và ý chí tôi rất mạnh mẽ. Đó là những lời của cha Francesco Cristofaro, một trong những linh mục nổi tiếng nhất trên các mạng xã hội ở Ý. Francesco Cristofaro, từ một đứa trẻ không thể bước đi hay chơi đùa như những đứa trẻ khác, một cậu bé đã náu mình trong lời cầu nguyện để cầu xin một phép lạ, và phép lạ đã diễn ra với tâm hồn cậu. Và cậu bé ấy nay đã trưởng thành, đã trở thành linh mục. Cha Francesco Cristofaro sinh tại Catanzaro ngày 10 tháng 11 năm 1979 với đôi chân bị liệt, trong gia đình của một thợ mộc và một bà nội trợ, những người lao động bình dân với công việc thường bấp bênh vào thời đó. Tuy không hiểu nhiều về căn bệnh của cậu con trai, nhưng cha mẹ của cậu hiểu ngay rằng đó sẽ là một thử thách. Trên thực tế, họ đã thực hiện nhiều chuyến hành trình hy vọng từ Nam chí Bắc để chữa bệnh cho con trai, nhưng nhiều khi cũng là những hy vọng hão huyền. Căn bệnh đối với cậu bé Francesco cũng là một nỗi đau khổ sâu sắc trong nội tâm. Cha chia sẻ, tôi đã đấu tranh trong nhiều năm để chấp nhận bản thân và để được chấp nhận. Tôi đã phải né tránh sự thương hại của mọi người và của những đứa trẻ ở độ tuổi với tôi. Những người thường nói với tôi rằng, bạn không thể đến chơi với chúng tôi vì khi đó bạn sẽ bị ngã và bị thương. Francesco đã sống một thời niên thiếu đầy đau đớn và bị loại trừ. Cậu than khóc cho bản thân, nghĩ rằng mình không có ích cho ai. Ban đêm, cậu mơ thấy mình được đi chơi cùng bạn bè, được đá bóng với họ. Nhưng sau đó khi tỉnh dậy, cậu thấy không có gì thay đổi. Cậu tức giận với Thiên Chúa, tự hỏi tại sao người lại cho phép tất cả những điều này xảy ra với một đứa trẻ. Vị linh mục trẻ khuyết tật thú nhận rằng cha đã cầu nguyện rất nhiều với Đức Mẹ để xin được chữa lành. Điều này đã không xảy ra, và rồi cha nói với Đức Mẹ, tại sao mẹ không lắng nghe con? Có phải con là một đứa trẻ hư? Cha chia sẻ, Đức Mẹ với sự dịu dàng của một người mẹ đã nắm lấy tay tôi và giúp cho tôi biết Chúa Giê-xu. Người đã ban phép lạ cho tôi, không phải sự chữa lành về thể chất, mà là sự chữa lành của trái tim và suy nghĩ. Trước đó tôi đã tin chắc rằng tôi chẳng có ích gì cho bất cứ ai. Cuộc sống của Francesco đã thay đổi khi cậu được rước lễ lần đầu và được đón rước đấng giúp cậu hiểu rằng một người không phải là căn bệnh mà người đó đang mắc phải, nhưng có giá trị hơn chính căn bệnh đó. Cậu cũng gặp gỡ với phong trào tông đồ nơi cậu được đón nhận và hiểu rằng cậu có thể là một khí cụ. Cậu có nhiều thứ khác hơn là căn bệnh của cậu. Khi đó, Francesco không còn cầu xin được chữa lành, nhưng xin được biết yêu thương tha nhân, và dần dần nỗi buồn của cậu tan biến. Kế hoạch của Thiên Chúa đang mở ra trước mắt Francesco. Cha chia sẻ, bây giờ tôi hiểu rằng tôi cũng là một khí cụ. Từ từ tôi lớn lên, tôi hội nhập và giáo xứ. Tôi là thừa tác viên và giáo lý viên. Trái tim tôi đã bình an. Tôi muốn trở thành tất cả của Chúa Giê-xu và người đã chúc lành cho ước muốn này. Hôm nay tôi đã làm một linh mục. Đôi chân tôi thỉnh thoảng vẫn còn loạn choạng, nhưng trái tim tôi rất kiên định và ý chí kiên cường. Tôi muốn trở thành một linh mục mỗi ngày cho đến giây phút cuối cùng. Hiện nay, cha Francesco Cristofaro là cha sở của giáo xứ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Cimeri Cricci, một xứ nhỏ ở trung tâm của miền Calabria nước Ý. Cha tổ chức chương trình Trong Ánh Sáng Của Niềm Tin trên Radio Mater. Trong khi trên TV Padre Pio, cha tổ chức các chương trình phát sóng trong đức tin của giáo hội và được tạo ra cho thiên đàng. Cha cộng tác với TV 2000 trong chương trình Lora Solare, Giờ Mặt Trời, viết bài cho tuần báo Phép Lạ. Cha rất năng động trên mạng xã hội. Tài khoản Facebook của cha có gần 200.000 người theo dõi. Mỗi video trên kênh YouTube của cha đều có hàng ngàn lượt xem. Cha cũng được biết đến nhiều trên Twitter và Instagram. Cha là một trong những linh mục nổi tiếng nhất trên các mạng xã hội vào thời điểm hiện tại. Cha cũng có trang web chính thức của riêng mình. Trên đó, cha kể về câu chuyện của mình.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.